Chương 14. Lý luận về giá trị thặng dư. 1. La mã. Lý luận và thực tiễn. 1 nhỏ. Lý thuyết giá trị thặng dư, viên đá tảng trong học thuyết kinh tế của Karl Marx. Trên cơ sở lý thuyết giá trị lao động tạo ra giá trị, Karl Marx đã giải quyết một cách có hệ thống các phạm chủ và quy luật kinh tế. Trước hết, ông xây dựng lý thuyết về giá trị thặng dư, vạch rõ nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư. Vậy, nội dung cơ bản của giá trị thặng dư là gì? Để trả lời vấn đề này, có thể khảo sát một ví dụ sản xuất ra giá trị thặng dư qua quá trình chế biến bông thành sợi. Giả định, để sản xuất 10kg bông, cần 10kg sợi. Giá 10kg bông là 10 đô la. Để chế biến 10kg bông thành sợi, một công nhân phải lao động trong 6 giờ và hao mòn máy móc là 2 đô la. Giá trị sức lao động trong một ngày của một công nhân là 3 đô la. Trong một giờ lao động, người công nhân tạo ra một giá trị là 0,5 đô la. Cuối cùng, giả định rằng trong quá trình sản xuất sợi, lao động đã hao phí theo mức thời gian lao động xã hội cần thiết. Với giả định như vậy, nếu như quá trình lao động chỉ kéo dài đến cái điểm mà ở đó bù đắp được giá trị sức lao động, tức là bằng thời gian lao động cần thiết, 6 giờ, thì chưa sản xuất ra giá trị thặng dư. Trong thực tế, quá trình lao động không dừng lại ở điểm đó, nhà tư bản đã trả tiền thuê người công nhân lao động trong một ngày, nên thời gian sử dụng sức lao động thuộc về nhà tư bản. Nếu nhà tư bản bắt người công nhân lao động 12 giờ trong một ngày, sẽ tạo ra sản phẩm có cơ cấu giá trị như nhau. Tư bản ứng trước, giá trị sản phẩm mới, 20kg sợi. Tiền mua bông là 20 đô la. Giá trị sản phẩm mới, giá trị bông được chuyển vào sợi là 20 đô la. Tư bản ứng trước, hao mòn máy móc là 4 đô la. Giá trị sản phẩm mới, 20kg sợi. Giá trị máy móc được chuyển vào sợi là 4 đô la. Tư bản ứng trước, tiền mua sức lao động trong 12 giờ là 3 đô la. Giá trị sản phẩm mới, 20kg sợi. Giá trị của công nhân tạo ra trong 12 giờ là 6 đô la. Tư bản ứng trước, 27 đô la, giá trị sản phẩm mới, 20kg sợi, cộng 30 đô la. Như vậy, toàn bộ chi phí của nhà tư bản để mua tư liệu sản xuất và sức lao động là 27 đô la. Trong 12 giờ lao động, công nhân tạo ra một sản phẩm mới, 20kg sợi, có giá trị bằng 30 đô la, lớn hơn giá trị ứng trước là 3 đô la. Vậy 27 đô la ứng trước đã chuyển hóa thành 30 đô la, đã đem lại một giá trị thặng dư là 3 đô la. Phần giá trị mới sôi ra so với giá trị sức lao động, 3 đô la gọi là giá trị thặng dư. Từ sự nghiên cứu trên, có thể rút ra mấy nhận xét như sau. Giá trị những tư liệu sản xuất nhờ lao động cụ thể của người công nhân mà được bảo tồn và di chuyển vào sản phẩm mới để hình thành giá trị của sản phẩm mới, sợi gọi là giá trị cũ, trong ví dụ là 24 đô la. Giá trị do lao động chịu tượng của công nhân tạo ra trong quá trình lao động gọi là giá trị mới, trong ví dụ là 6 đô la. Phần giá trị mới này lớn hơn giá trị sức lao động. Phần lớn hơn ấy gọi là giá trị thặng dư. Như vậy, giá trị thặng dư là giá trị mới sôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không. Lenin đánh giá cao lý thuyết giá trị thặng dư của Marx. Theo ông, đó là viên đá tảng của học thuyết kinh tế của Marx. Chú thích: Vladimir Ilyich Lenin, toàn tập, nhà xuất bản Tiến bộ, Moscow, 1980, trang 23. Hai nhỏ, lý luận và thực tiễn. Lý luận Marxist cho rằng giá trị thặng dư là giá trị mới do lao động của người công nhân tạo ra ngoài giá trị sức lao động, là kết quả lao động không công của người công nhân cho nhà tư bản. Bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản là ở đó. Chú thích: Giáo trình kinh tế học chính trị Marx Lenin, trang 162, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999, hết chú thích. Hãy đừng vội bài bác, hãy khoan phân định đúng sai, nhưng vì nhận giá trị thặng dư và bóc lột như trên thì chung chung quá, để dễ làm cho người ta ngộ nhận. Trong thực tế, giá trị thặng dư được tạo ra không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhà tư bản. Đặt vấn đề như vậy vì mấy lẽ. Một là, bất cứ doanh nghiệp tư nhân nào ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước bằng việc đóng thuế. Thuế lấy ở đâu? Từ giá trị thặng dư M. Vậy là M phải chia thành nhiều khoản. M bằng M1 cộng M2 cộng M3 cộng M4 cộng MN. Và khoản đầu tiên là M1 được dùng để nộp thuế. Hay là quy luật của phát triển đòi hỏi phải đầu tư cho tái sản xuất mở rộng. Vậy phải có khoảng M2 để đầu tư dòng, nghĩa là mua sắm thêm yếu tố sản xuất, thuê thêm công nhân, tức là thực hiện tái sản xuất mở rộng. Ba là phải có khoản chi tiêu cho quản lý, lao động cho dù tự giác với động cơ thánh thiện đến thế nào đi nữa, nếu không quản lý thì hậu quả có thể thật không lường. Chú thích: có câu chuyện xin tóm tắt như sau. Một cậu bé miền quê lần đầu tiên trong đời được bố gửi tặng chiếc quần. Khó nói hết niềm vui của cậu trong buổi học này ngày mai. Tiếc là quần lại dài quá. Cậu mang đến nhờ bà sửa. Bà nói còn quá bận việc nhà. Cậu mang đến nhờ mẹ. Mẹ nói phải qua bác ba bàn chuyện làm ăn. Cậu mang đến nhờ chị mới biết đã đến giờ hẹn hò. Chị không thể hy sinh cho em được. Buồn quá, cậu lăn ra ngủ. Làm việc xong, thương cháu, bà mang quần ra cắt ngắn đi. Đi chơi về, thương em, chị mang quần ra cắt ngắn đi. Hãy xem, sáng mai, mặt cậu bé sẽ thế nào với chiếc quần hai lần bị cắt ngắn. Câu chuyện dạy ta rằng, cho dù lao động tự giác với động cơ thánh thiện thế nào chăng nữa, nếu không quản lý, hậu quả sẽ khôn lường. Hết chú thích. Vậy, ai quản lý vốn đầu tư? Tất nhiên là chủ doanh nghiệp. Thế là cần có khoản thứ ba M3 để trả công cho nhà quản lý. Bốn là dân ta có câu có chí thì làm quan, có gan thì làm giàu. Có cây gan được hiểu đó chính là tinh thần doanh nghiệp, là sự táo bạo sáng tạo trong kinh doanh, là giải pháp kỹ thuật tối ưu, là quyết định khôn ngoan trong việc lựa chọn chi phí và sản lượng cung ứng, là tài trí thông minh trong quản trị rủi ro. Ta gọi chung là lao động siêu ngạch của doanh nhân. Vậy phải thưởng cho cái tinh thần doanh nghiệp của họ, trả công cho cái lao động siêu ngạch của doanh nhân. Khoản M4 phải được xem là phần thưởng hay tiền công hay thu nhập đương nhiên của nhà đầu tư. Đại bộ phận các nhà đầu tư giàu lên từ đây, xã hội cũng phát triển nhờ đây. Tuy vậy, ở đâu cũng tồn tại sự thật là nhiều chủ doanh nghiệp, không phải là tất cả, đã sử dụng lao động theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ, nghĩa là tìm lợi nhuận bằng mọi giá, kể cả vi phạm pháp luật để thu lợi nhuận cao. Trước đây, hiện nay, ở Tây, ở ta đều có hiện tượng này.
Như vậy, nhìn từ góc độ pháp luật, nếu khoản MN có được từ việc buôn gian bán lận, trốn thuế, lậu thuế, bớt xén tiền công, kéo dài ngày lao động, không đóng bảo hiểm cho người lao động, v.v., nghĩa là vi phạm pháp luật để có, thì đây chính là bóc lột. Sự trình bày trên cho phép nói, lý luận và thực tiễn đã có khoảng cách. Khoảng cách này cho thấy lý luận về giá trị thặng dư của Marx luôn có những hạn chế lịch sử. Đây cũng là điều tất nhiên. Điều đáng nói là hậu duệ của Marx đã không phát triển tiếp mà coi ý kiến của Marx là chân lý không thay đổi, cho dù thực tiễn luôn thay đổi. Ba nhỏ, bóc lột, chuyện ngày xưa và chuyện ngày nay. 3.1 Chuyện xưa. Michel Biot là giáo sư người Pháp, chuyên gia nghiên cứu kinh tế học và lịch sử kinh tế. Trong tác phẩm Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000, ông viết, ghi chú, Lịch sử chủ nghĩa tư bản 1500 đến 2000 của giáo sư Michel Biot là một tác phẩm nghiên cứu đầy đủ và chính xác, sử dụng các tư liệu mà các cuốn sách về chủ nghĩa tư bản thường không nhắc đến hoặc bỏ qua. Mục đích của cuốn sách nhằm phân tích quá trình vận hành của chủ nghĩa tư bản trong quá trình hình thành của nó, trải qua những chặng đường lịch sử đầy xương máu, bóc lột, bất công, mà cũng là những chặng đường đầy sáng tạo và phát triển, thay hình, đổi dạng về quan hệ sản xuất và quan hệ xã hội, cơ cấu giai cấp và tất cả những cấu trúc thượng tầng, kể cả ý thức hệ và thể chế chính trị, tất cả tạo nên xã hội tư bản chủ nghĩa. Hết ghi chú. Ông viết, vàng, Christophe Colomb nhận xét, là vật quý báu nhất trên đời, thậm chí nó có thể gửi các linh hồn lên thiên đường. Hơn một thế kỷ sau, dân cư da đỏ bị giảm tới 90% ở Mexico, từ 25 triệu xuống còn 1 triệu rưỡi, và 95% ở Peru. Las Casas ước tính rằng, từ năm 1495 đến năm 1503, hơn 3 triệu người đã biến mất khỏi các đảo bị tàn sát trong chiến tranh, bị đưa đi làm nô lệ sang Castile, hoặc bị kiệt sức trong các hầm mỏ hay vì những lao dịch khác. Có ai trong những thế hệ tương lai có thể tin điều đó không? Chính tôi, khi viết những dòng này, đã nhìn thấy tận mắt điều đó và không quên cái gì cả. Thế mà tôi cũng khó lòng tin là có thể xảy ra điều đó. Và ông lại cho biết, đây là bằng chứng của sự than phiền ở cuối thế kỷ thứ 17, những thú vui của ông chủ buôn thảm. Chúng ta thu nhặt những kho báu, chúng ta kiếm được nhiều của cải bằng cách tước đoạt và bóp nạn những người nghèo. Chính bằng cách đó, chúng ta chất đầy ví tiền. Tuy không phải không bị nguyền rủa, và trước hết chúng ta giảm bớt tiền công của những người thợ trải sợi. Nếu họ thì thào nói, thật ít quá, chúng ta sẽ cho họ lựa chọn giữa điều đó và không có việc làm. Chúng ta sẽ làm cho họ tưởng rằng buôn bán không chạy. Chắc họ sẽ buồn hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta cần gì? Chúng ta sẽ bắt những người thợ dệt nghèo khổ, chịu tiền công thấp. Chúng ta sẽ tìm những chỗ lỗi của họ, dù có hay không, để xén bớt tiền công. Nếu buôn bán ế ẩm, họ sẽ nhìn thấy ngay. Nhưng nếu buôn bán phát đạt, họ sẽ không biết gì cả. Chúng ta sẽ nói với họ, các tấm dạ không thích hợp với các sứ hải ngoại. Chúng ta chẳng thiết gì đến việc tiếp tục bán nữa. Rồi sẽ đến lượt những người thợ kéo sợi. Chúng ta bắt họ kéo thành 3 lire cân Anh, thay vì 2 lire. Khi họ đem sản phẩm đến cho chúng ta, họ thường than phiền và nói với chúng ta rằng tiền công không đủ để sống. Nhưng nếu họ chỉ nộp thiếu một lạng sợi, chúng ta không ngượng ngùng bắt họ phải đền 3 xu. Bằng cách đó, chúng ta kiếm được tiền và mua được đất đai. Chúng ta sẽ đuổi cổ những người thợ trải sợi, những người thợ dệt, cùng với những người thợ kéo sợi kiệt sức vì tiền công hết sức nhỏ nhoi. Chính nhờ lao động của họ mà chúng ta đầy ví tiền, tuy không phải là không bị nguyền rủa. Hãy khóc lên, hét lên đi, hỡi các người giàu, Thượng Đế sẽ đến trừng phạt tất cả những áp bức của các ngài. Các ngài sống bằng lao động của người khác, nhưng lại chỉ cho họ ăn cám, tước đoạt của những người anh em các ngài bằng những khoản thuê nhà và thuế má khủng khiếp. Nhưng từ nay các ngài sẽ làm gì đây? Vì dân chúng không còn phục tùng chế độ nô lệ của các ngài nữa, vì sự hiểu biết về Thượng Đế sẽ soi sáng cho họ. Hãy hình dung cuộc sống của các giai cấp trong xã hội Anh vào thế kỷ 17 qua bảng thu nhập dưới đây. Bảng các giai cấp xã hội và thu nhập ở nước Anh thế kỷ 17. Các bạn kẻ bảng gồm có 4 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất cột 1 để trống, cột 2 số gia đình, cột 3 thu nhập hàng năm tính theo gia đình, cột 4 thu nhập tổng cộng của cả giai tầng. Hàng thứ hai cột 1. Hàng thứ nhất, nguyên lão nghị viện. Hàng 2, huân tước. 3, hiệp sĩ. 4, quan giám mã. 5, thương gia, tức buôn bán đường biển. 6, quý tộc. 7, quan chức nhà nước. 8, thương gia, buôn bán đường bộ. 9, luật gia. 10, viên chức nhà nước. 11, phú nông. 12, sĩ quan hải quân. 13, sĩ quan quân đội. 14, giáo sĩ cao cấp. 15, khoa học và các nghề tự do. 16, trung nông. 17, giáo sĩ cấp dưới. 18, nhà buôn, chủ cửa hiệu. 19, chủ nông trại. 20, thợ thủ công. 21, thủy thủ. 22, nông dân và thợ làm công Nhật. 23, binh lính. 24, bần cố nông. 25, người lang thang. Cột thứ hai. Hàng thứ nhất 186, thứ hai 800, thứ ba 600, thứ tư 3000, thứ năm 2000, thứ sáu 12000, thứ bảy 5000, thứ tám 8000, thứ chín 10000, thứ 10 5000, thứ 11 40000, thứ 12 5000, thứ 13 4000, thứ 14 2000, thứ 15, 16.000, thứ 16, 140.000, thứ 17, 8.000, thứ 18, 40.000, thứ 19, 150.000, 20, 60.000, 21, 50.000, 22, 364.000, 23, 35.000, 24, 400.000, 25, 30.000 người. Cột thứ 3. Hàng 1, 2.590, 2, 880, 3, 650, 4, 450, 5, 400, 6, 280, 7, 240, 8, 200, 9, 140, 10, 120, 11, 84, 12, 80, 13, 60, 14, 60, 15, 60, 16, 50, 17, 45, 18, 45, 19, 44, 20, 40, 21, 20, 22, 15, 23, 14, 24, 6.10S, 25, 2. Cột thứ tư, hàng thứ nhất, 481.800, 2, 704.000, 3, 390.000, 4, 1.350.000, 5, 800.000, 6, 3.360.000, 7, 1.200.000, 8, 1.600.000, 9, 1.400.000, 10, 600.000, 11, 3.360.000, 12, 400.000, 13, 240.000, 14, 120.000, 15, 960.000, 16, 7.000, 17, 360.000, 18, 1.800.000, 19, 6.600.000, 20, 2.400.000, 21, 1.000, 22, 5.460.000, 23, 490.000, 24, 2.600.000, 25, 60.000. Cột 3, cột 4, tính bằng đồng livre. Nguồn, theo Peter Mithai. Quốc gia công nghiệp đầu tiên, trang 24. 3.2, chuyện ngày nay. Theo báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 21 tháng 1 năm 2007, Thanh Tuấn trong bài Những người bị bóc lột đã viết: Thuyền viên Mai Đình Nhuận ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, do công ty LOD Hà Nội đưa tin, đã làm lâu năm, luôn phàn nàn về thời gian làm việc quá khắc nghiệt. Nhuận nói, bọn tôi làm việc 12 tiếng rồi nghỉ 5 tiếng chứ không làm việc theo ngày. Tàu đầy cá thì bán ngay ngoài biển, nên bọn tôi ở biển từ 7 đến 8 tháng mới vào bờ khi tàu cần sửa chữa. Các thuyền viên nói rằng lịch làm việc thật vô lý khi thuyền viên Hàn Quốc trên tàu chỉ phải làm việc 6 tiếng và nghỉ 6 tiếng. Anh Bùi Hồng Diên ở Quỳnh Lưu, Nghệ An đi làm từ năm 2000. Các cai tàu ở đây thường gọi anh em bằng cái tên miệt thị hoặc mắng chửi vô cớ. Anh bức xúc. Chúng tôi làm ra mỗi ngày 70 đến 80 tấn cá mà cứ bị chửi vậy thì không chịu được. Nhưng họ vẫn phải chịu. Sự vất vả trên tàu Hàn Quốc đó cũng chẳng thấm vào đâu so với thuyền viên trên tàu Đài Loan. Ở các tàu Juju, An Xiên, Chinsun, Weilian đậu ở bến, thuyền viên đều nói phải làm việc từ 16 đến 18 tiếng một ngày rồi được nghỉ 3-4 tiếng. Thuyền viên Lê Văn Đồng, Xuân Song, Hà Tĩnh nói nhiều khi phải làm việc đến 30 tiếng rồi mới nghỉ 3-4 tiếng. Tất cả dụng cụ như dây câu, mắc câu, thuyền viên đều phải tự mua sắm. Các thuyền viên tàu Yu khi vào bờ còn phải tự mua nước uống vì tàu không cấp nước cho họ. Tiền lương phát trên tàu cho thuyền viên hầu như chỉ đủ để mua sắm dụng cụ. Tệ hơn, thuyền viên trên các tàu Đài Loan hầu như không được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động. Các thuyền viên tàu Yu cho biết tuy hợp đồng quy định là chủ tàu cung cấp quần áo bảo hộ, nhưng khi làm việc ngoài trời rét, ở ngoài biển cáp Thao, trời rất rét, thậm chí giữa mùa đông có thể có tuyết rơi. Họ chỉ được cấp một chiếc áo mưa để dùng trong 3 năm hợp đồng. Nếu rách thì tự mua sắm. Việc thiếu thiết bị bảo hộ nên những anh em làm việc trong hầm lạnh, nhiệt độ thường dưới 25 độ C, bị phồng rộp chân tay. Trái ngược với công sức, mồ hôi thuyền viên đổ ra, hầu hết lương thuyền viên trên Đài Loan chỉ được 150 đến 180 đô la một tháng. Tại Hàn Quốc được 210 đến 230 đô la một tháng. Tuy làm việc với thời gian bóc lột, nhưng tất cả thuyền viên không hề nhận được tiền làm thêm hay bất cứ khoản tiền nào ngoài lương. Bữa ăn của thuyền viên trên các tàu Đài Loan cũng không đảm bảo, vì chỉ xoay vòng với 3 món củ cải, cà rốt và cá. Ở tàu Hàn Quốc, vấn đề ăn uống được đảm bảo hơn với 7 món mỗi bữa. Cũng theo Thanh Tuấn, nhiều thuyền viên đã nói có ăn cháo cũng không đi nữa, thà chết đói ở nhà vẫn hơn. Lê Tuấn trên tàu Yu Yu nói: tôi làm hết hợp đồng 24 tháng, được hơn 3 tháng nay rồi nhưng vẫn chưa về được. Hỏi kỹ mới biết hợp đồng bắt Tuấn phải chịu một nửa tiền vé đi về và số tiền khoảng 400 đô la là quá lớn đối với thu nhập của một thuyền viên như Tuấn. Với 27 tháng làm việc ở Nam Phi, song công ty mới chỉ trả lương cho Tuấn 9 tháng. Tình trạng nợ lương và việc chậm trễ giải quyết các chế độ cho thuyền viên khi trở về vẫn là vấn đề làm nhiều thuyền viên bức xúc. Thuyền viên Phạm Minh Đức, sinh năm 1980, Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, được công ty Vinamoto ở Hà Nội đưa đi trên tàu An Sinh. Đã làm việc một năm nay mà gia đình cho biết chưa nhận được đồng lương nào. Thân Trọng Tài, Hà Tĩnh cũng đi được 7 tháng nhưng gia đình mới nhận được 1 tháng lương. Trên tàu Yu Yu, thuyền viên Lê Trọng Tấn và Đặng Đình Dũng cùng ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã làm việc 1 năm nhưng gia đình mới nhận được 1 tháng lương. Một thuyền viên do bị đánh đập nhiều quá không chịu được, phải về nhà, thường bị các công ty thu hết tiền đặt cọc và không trả tiền lương vì họ cho rằng vi phạm hợp đồng. Đó là trường hợp của 5 thuyền viên trên tàu Yu Sheng mới về Việt Nam khi bị chủ đánh đập. Với các thuyền viên còn lại, họ luôn trong tâm trạng thấp thỏm, chờ đợi những gian khổ sẽ đến trong nay mai. Nguyễn Văn Sáng, Hương Sơn, Hà Tĩnh lo lắng: tôi đi mà không biết có sống sót trở về được hay không. Chủ tàu Đài Loan rất ác và đối xử rất tệ. Thuyền viên Trần Xuân Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An của tàu Wang Yahoo khẳng định: chúng tôi ở nông thôn nghèo, thấy có công việc làm ăn là cố gắng đi, không biết khó khăn như thế nào. Trở về dù có ăn cháo cũng không đi làm cái nghề này nữa. Trên tàu Yu Sheng, thuyền trưởng là nỗi ám ảnh của các thuyền viên với những trận đòn bằng dùi cui và gậy sắt. Khi cao hứng, thuyền trưởng đeo găng tay sắt đấm vào mặt, vào ngực các thuyền viên. Hầu như ngày nào thuyền viên Việt Nam cũng chịu màn tra tấn. Trích dẫn các 1, 2, 3, 4 là trong tác phẩm Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ năm 1500 đến 2000 của Michel Piot, nhà xuất bản Thế giới Hà Nội năm 2002, trang 44, 65, 66. Michel Piot là giáo sư người Pháp, chuyên gia nghiên cứu kinh tế học và lịch sử kinh tế. Trích dẫn 5 là của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 21 tháng 1 năm 2007, là những người bị bóc lột của Thanh Tuấn, trang 8 và 9. Thực hiện những trích dẫn này để nói lên rằng bóc lột luôn là hiện diện, luôn đeo bám sự phát triển của lịch sử. 3.3 và nghịch lý của bóc lột. Chẳng ai thích nghịch lý, nhưng nó luôn là sự thật. Nó luôn đeo bám con người, phải biết chung sống với nó và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Để có thể chấp nhận và sử dụng cái nghịch lý của bóc lột, ta khảo sát các thông tin sau. A nhỏ, có thể đây là triết lý để có phồn vinh của các nhà tư bản chăng? Luôn luôn phải nhiều hơn, luôn luôn phải nhanh hơn, cả ngày, cả tuần, cả năm, nhiều năm vân vân. Toàn thể những người lao động được hưởng lợi một phần ở quá trình sản xuất thêm mà họ cống hiến. Nghịch lý trong chủ nghĩa tư bản. còn được Musen Biot trình bày trong lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000 tại trang 329 như sau. Thế trạng thái bất bình đẳng là trạng thái cố hữu của các xã hội tư bản chủ nghĩa. Ở Hoa Kỳ, ngay cả theo những tiêu chuẩn chính của chính phủ Mỹ, có thể đếm được đến 30 triệu người nghèo, tức là 1/5 dân số. Ở Pháp, năm 1970, 10 triệu người bị khép vào cái vòng luẩn quẩn nghèo khổ, cũng là 1/5 dân số. Ở Hoa Kỳ, năm 1966, 10% số người giàu nhất có khối lượng thu nhập gấp 29 lần khối lượng thu nhập của 10% số người nghèo nhất. Ở Pháp, cũng năm đó, tỷ lệ này gấp 18 lần. Như vậy, sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa đẻ ra và duy trì sự bất bình đẳng ấy, một lần nữa lại vấp phải chính bản thân nó. Tình hình trên cho phép nói, bộc lộ và sự bóc lột hết sức tinh vi đang ngự trị tại các quốc gia tư bản chủ nghĩa. Nhưng cho dù cái bóc lột tinh vi có văn hóa và không có văn hóa, ở mức thế nào chăng nữa, thì chỉ có những người thất nghiệp mới không tìm thấy chỗ đứng trong xã hội tư bản. Có thể họ sẵn sàng đấm vào mõm cả hệ thống tư bản chủ nghĩa. Còn số đông tới hàng tỷ người, họ lại đang sống hạnh phúc, lao động sáng tạo với hiệu quả cao cho sự phồn vinh của gia đình họ và đất nước. Họ chấp nhận cái bóc lột mà nhiều người phỉ báng. Đó là cái nghịch lý rất logic mà hàng tỷ người chấp nhận, hàng trăm triệu người phản đối. Còn ta thì sao đây? B nhỏ. Theo nghiên cứu của Tổ chức Tài chính Quốc tế, viết tắt là IFC, Việt Nam còn khoảng 30 triệu người, tức hơn 1/3 dân số tiếp tục sống trong nghèo đói, và 25 triệu người, chiếm khoảng 60% lực lượng lao động, đang phải đối mặt với nạn thất nghiệp. Theo Phạm Côn, hiện nay Việt Nam có khoảng 100.000 sinh viên tốt nghiệp đại học đang đầu quân cho các cơ quan, công ty, 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Nếu chọn con số khiêm tốn, thì cũng có từ 7 đến 10% trong số này đã lấy bằng thạc sĩ tại các nước phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Đức, Nhật, v.v. Họ làm việc trong môi trường lao động quốc tế và hiện đại, đồng thời được trả lương xứng đáng. Họ làm việc như Tây. Họ không có khái niệm ngủ trưa như tại các công sở của chúng ta. Họ chỉ rời chỗ làm việc lúc 12 giờ trưa và sau bữa cơm lại bắt đầu làm việc lúc 13 giờ chiều. Họ không biết đến khái niệm rời nhiệm sở vào 16 giờ 30. Ai muốn kiểm chứng cứ đến các tòa nhà như Hà Nội Tower hay nhiều cao ốc tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ rõ. Sau 20 năm tái lập và phát triển, sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân thực sự đã trở thành một lực lượng kinh tế hùng hậu trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Đảng đã đánh giá rất cao kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển. Đóng góp nổi trội nhất của kinh tế tư nhân trong thời gian qua là tạo thêm nhiều việc làm, thu hút nhiều lao động trong xã hội, nhất là thanh niên đến tuổi lao động mà chưa có việc làm, góp phần giải quyết số lao động dư dôi từ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước do tinh giản biên chế hay giải thể. Riêng năm 2000, có hơn 21 triệu lao động trong khu vực kinh tế tư nhân, chiếm 56,3% lao động có việc làm thường xuyên trong cả nước. Giả định rằng, trong số 21 triệu lao động này, có một nửa bị bóc lột, thì cũng có 10,5 triệu người mừng vui vì tuy bị bóc lột nhưng có việc làm, mừng vui vì có thu nhập để thực hiện nhiều dự định của cuộc đời. Nhưng còn bao nhiêu triệu người chưa có được niềm vui này vì đang gia nhập vào đội quân thất nghiệp? Những người này nếu hỏi rằng có chấp nhận bóc lột không? Chắc họ sẽ trả lời có, để có việc làm. Nghịch lý của bóc lột là rất rõ. Ngay trong đội ngũ giáo viên, những người được ví là kỹ sư tâm hồn, là máy cái của các máy cái, là anh tài có sứ mệnh đào tạo ra các anh tài cho xã hội, nhiều người cũng đang rất cần bóc lột của tư bản mà không được. Vì đến năm 2010, tiền lương của họ mới đủ sống. theo lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân. Ghi chú, theo báo cáo tình hình thi hành luật doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tháng 10 năm 2003, năm 2000, kinh tế tư nhân các ngành phi nông nghiệp đã thu hút 4.643.844 lao động, tăng 20,12% so với năm 1996. Bình quân mỗi năm tăng 194.670 việc làm, bằng 4,5% năm. Từ năm 1997 đến năm 2000, kinh tế tư nhân phi nông nghiệp đã thu hút 977.019 lao động, gấp 6,6 lần khu vực kinh tế nhà nước. Mức tăng năm sau cao hơn năm trước. Năm 1998 so với năm 1997 là 10,2% năm. Năm 1999 so với năm 1998 là 23,8% và năm 2000 so với năm 1999 là 56%. Trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế tư nhân có 16.373.482 lao động làm việc, chiếm 63,9% lao động nông nghiệp, trong đó lao động hộ cá thể chiếm 97,45%, trang trại chiếm 2,22%, các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh nông nghiệp chiếm 0,33%. Như vậy, nếu cộng cả 1,3% của kinh tế tư nhân phi nông nghiệp với 88,93% lao động nông nghiệp, thì tỷ lệ lao động trong kinh tế tư nhân là 90,1%. Trong khi đó, khu vực kinh tế nhà nước chỉ có 9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 0,67%. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyền bàn về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2006, trang 56, hết ghi chú. Sự luận giải cùng việc thực hiện những trích dẫn trên để muốn nói rằng rõ ràng bóc lột là vấn đề lớn của thời đại. Nó đang hiện diện ở mọi quốc gia, nó đang len lỏi vào đời sống xã hội Việt Nam và con người Việt Nam đang chung sống với nó. Vậy, chắc chắn nó có tính hợp lý. Xin luận giải vấn đề này ở phần sau.